Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em có thích làm thánh không? Anh chị em có thích được làm thánh không? Ai thích được nên thánh, làm thánh, giơ tay. Giơ tay lên. Giơ cao lên coi nào. Một tràng pháo tay để chào các bà thánh. Một tràng pháo tay để chào các ông thánh. Một tràng pháo tay để chào các cụ thánh. Và một tràng pháo tay để chào các em thánh. Ai cũng muốn nên thánh, và đó là cái ơn gọi của mỗi người chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta hãy nên thánh, vì ta là đấng thánh. Chúa của chúng ta là đấng thánh, cho nên Chúa mời gọi mỗi một người hãy nên thánh. Mà nên thánh dễ hay khó? Khó hay dễ? Khó lắm ạ. Bà kia rồi còn nhấn mạnh là khó lắm ạ nữa chứ. Chúa bảo là cái đường thênh thang rộng rãi thì dẫn đến hư mất, còn đường quanh co, đường nhỏ hẹp, đường khúc khuỷu thì dẫn đến nước Mỹ. Chùa thật, cái bà suốt ngày mơ đi Mỹ. Dẫn đến nước trời. Mỹ mẽo gì đây? Đường quanh co khúc khuỷu thì dẫn đến nước trời, và đó là con đường nên thánh. Muốn nên thánh thì đây câu hỏi thứ hai: ai sẵn sàng chấp nhận đau khổ? Giơ tay. Sẵn sàng chấp nhận đau khổ? Giơ tay. Dám mà con hả? Dám mà? Dám không? Dám không? Ai dám giơ tay cao lên coi. Nhớ nha, chấp nhận đau khổ nha. Rồi, chúng ta một tràng tay hoan hô những người chấp nhận đau khổ. Còn những người không chấp nhận đau khổ cũng là bình thường thôi. Tại vì thân phận của con người, sức của con người, ai trong chúng ta trả lời muốn sướng hay muốn khổ? Trong thân phận con người mà, bản tính tự nhiên của con người, anh chị em cầm cái quạt lên giơ cao lên trả lời: muốn sướng hay muốn khổ? Muốn giàu hay muốn nghèo? Muốn đẹp hay muốn xấu? Muốn nhà thờ to hay nhà thờ bé? Cái bà này thích nhà thờ to. Nhà thờ to mà không có ai đi lễ thì cũng như không. Vẫn cứ thích nhà thờ to. Bây giờ anh chị em trả lời thêm câu hỏi nữa: nhà thờ to mà không có người, nhà thờ bé mà đầy người, thích nhà thờ to hay nhà thờ bé? Bà lên đây. Bà lên đây. Bà này cứ thích to. Tôi hỏi bà là nhà thờ to mà không có người, với nhà thờ bé mà đông người, Bà bảo bà thích nhà thờ to. Tại sao bà lại thích nhà thờ to mặc dù nó không đông, không có người?
Thưa cha, là con thích nhà thờ to bởi vì là nhiều người đến nhà thờ đếm nước.
Tôi đã nói là không đến cơ mà. Tôi đã bảo là một là nhà thờ to mà không có người, hai là nhà thờ bé mà đông người. Người ta thì chọn nhà thờ bé, có mình bà chọn nhà thờ to.
Thưa cha, là nhà thờ bé mà không có người đến thì
cái bà ranh này bảo khôn lắm à. Bà vặt vẹo khiếp lắm. Tôi nói với đảng này, bà cứ vặt đi vặt nẻo. Xin lỗi bà. Bà này bà loanh quanh đủ thứ chuyện. Tôi đã nói là nhà thờ to mà không có người với nhà thờ bé mà ít mà đông người thì thích cái gì? Thì bà bảo bà thích nhà thờ to. Nhưng mà hỏi lại tại sao bà thích nhà thờ to? Bà bảo nhà thờ to mà nó đông người thì con thích. Tôi có nói như vậy không? Không. Rồi lại bảo là mà nhà thờ bé mà người ta không đến thì chú buồn. Tôi có nói vậy không? Không. Bà mới có từ dưới ghế bước lên đây có hai bước mà đã tam sao thất bổn rồi. Chị em thấy chưa? Tôi nói rõ ràng là nhà thờ to mà không có người, nhà thờ bé mà đông người. Đông người bé không phải có khi một hai người cũng là có, phải không? Mà nhà thờ to mà không có người và nhà thờ bé mà đông người. Điểm cho bà nghe rõ chưa? Bà nghe rõ chưa? Rõ chưa? Rõ chưa? Rồi bà lại cứ ra, rồi bà chốc ra về bà lại nói một kiểu nữa. Cứ chúng ta cứ cái tật là tam sao thất bổn, nghe tay này nó sọ tay kia, nghe có nó trở thành không. Con gái nói có là
không.
Con gái nói không
là
con gái nói một
là hai,
con gái nói hai
là một.
Bà thú nhận chứ không phải tôi nhá. Bây giờ bà được ơn gì của Chúa và nói cho mọi người nghe.
Vâng, thưa cha, là con là Maria Thành ở Vĩnh Phúc, ở xứ Phúc Yên và giáo phận Bắc Ninh ạ. Con là 25 năm nay mà con hôm nay con ước mơ con trở thành chữ thật. Hôm nay có em con là vừa đi giáo điểm tin mừng là hôm 25 tháng 7 và về 16 tháng 8. Thế cậu chú lại rủ con đi thì hôm nay con cũng rủ được 15 người đi với con. Thì con được ơn là 25 năm nay mà con sanh càng cu con ra út mà con chỉ có một đứa con trai thôi. Thế mà con đã bị nhiễm máu. Thế thì con
cái gì nhiễm máu?
Con sinh cháu thì vì con bị sót rau xong con bị nhiễm máu ạ.
Cái gì nó nhiễm máu chứ?
Con bị sót rau xong rồi để lâu quá bị nhiễm máu ạ. Thế thì con đi viện.
Mà đứa nào nhiễm máu hay cái gì nhiễm máu?
Con bị
nhiễm trùng chứ phải không?
À, vâng ạ. Thế thì
nhiễm trùng hay là nhiễm máu?
Con nhiễm trùng máu ạ.
À, nhiễm trùng máu thì bà nào thấy không? Bao nhiêu gì bảo phải nói cho bằng được cái gì chứ mà rồi nhiễm trùng máu rồi gì nữa.
Thế thì trong đó là 6 người vào viện cùng với con ở viện Hà Nội và mẹ trẻ em thì 5 người đã bị chết và con thì vẫn còn sống. Thế con mới bảo là mấy người kia chết rồi thì con bảo xin Chúa, bảo Chúa ơi con vẫn còn nhỏ quá thì con xin khất Chúa, xin Chúa mà đón con về với Chúa thì con cũng chấp nhận. Thế nhưng mà con xin Chúa là xin cho con ở lại để con no cho con.
Thế bà thấy là thế không? Mà này, bao nhiêu bảo phải nói cái xong phải cái con không chấp Chúa gọi con về con chấp nhận, nhưng mà xin quân khất Chúa cho con được lo cho con ở con. Đã Chúa gọi về rồi chấp nhận thì thôi, nhưng mà vẫn phải thêm cái đuôi nhưng mà xin cho con khất để con nuôi con nó lớn đã. Bà này bà thấy bà rất là giỏi, bà lái luôn cả Chúa. Rồi thì rồi khoan, rồi từ từ bà cứ nói liên tục để tôi hỏi đâu bà nói đó. Rồi sao nữa?
Thưa cha, lúc bây giờ con mới mở được tháng rưỡi. Thế thì con thứ Chúa cũng nhận lời con là, bởi vì giáo sư bảo con là bà lên bàn mổ đi, thì con cũng xin Chúa là Chúa ban cho con mổ bà lành lặn và chóng được bình an để con về với con. Thế thì là 25 năm nay rồi, thì con vẫn Chúa nhận nhờ con mà Chúa con cho con là khỏe đến ngày hôm nay mà con.
Mà khất tới 25 năm. Chúa khất cho con về, con sẵn sàng con về, chứ con khất với Chúa nuôi con lớn mà khất về tới 25 năm mà vẫn chưa chịu về. Rồi sao nữa, rồi chuyện gì xảy ra?
Vâng, thế rồi thì là vừa đầu tháng 8 vừa rồi là con cũng được ơn là con đi làm 12 tiếng đồng hồ về, thì con đi chơi rồi con bảo con ơi con ở nhà để con ngủ đi, mai con đi làm. Thế thì con nó bảo là con ngủ không được thì con đi chơi. Thế 9 giờ con không thấy con về, con bảo là thì Chúa con xin Chúa con chăm con ở đâu thì Chúa có đưa con về với con để cho nó được bằng an, bởi vì con có hai mẹ con thôi. Thế thì đúng một lúc thì con nó về thì có hai người đưa con về, thì con thấy là không thấy vào, thì con bấm đèn pin chân, con chả nắm chân bấm bên mặt, thì con bảo thấy ai đến vào trong nhà để chơi thì không vào. Thế được lúc rồi con nó ngỏ cổng thì nó đi vào, nó kéo xe vào thì nó ngã cành ra, thì con cũng không nắm nói gì. Thế là con bảo thôi để đấy để mẹ nhấc xe vào cho con vào nhà ngủ đi. Thế con nó vào ngủ thì con soi đèn pin thì xe con nó dơ hết, thế mà cái tay để mà ga này thì đất mì cỏ nó rúc vào đấy mà nó cong hết cả. Thế còn sáng sau con ấy bảo là thế hôm qua con ở đâu mà con uống rượu riết nhưng mà con ngã ở đâu, thì nó bảo con không biết là con ngã ở đâu. Thế thì con hôm sau có cái người ở nhà con ấy, nó nặng là cháu, nó bảo là bà ơi hôm qua con đi chơi, thì hai vợ chồng con đi chơi và con đăng ấy này, vợ con bảo là để cho em đi vệ sinh thì thấy nó đi qua cái rào phát thì ngã đấy 7 phút thì không thấy dậy, thì nó bảo là thế để anh ra anh xem ai đấy thì trả hoa cho em mình. Thế thì nó phải nó phô con thì con không bảo gì. Thế sáng hôm sau thì con mới bảo là để con phi sen đấy con xem, thì con nó tả chú ý thì có một cái ruộng cao mà ruộng thấp thì có một cái góc như thế này, nó lao lên này thì nó rũi ở đấy, rũi xe ở đấy nhẵn hết cả chỗ ý, thì nó lại ga lên, nó lại lên cái ruộng cao như thế kia, mà thì con xem lại có một cái đường bê tông nó là hết bằng 5-6 mét, thì nhưng mà con nó không bận gì sắt cha đấy. Và
rồi tức là nó đi uống rượu nó say về hay là sao?
Uống rượu say ạ. Đấy, thế con mới cầu xin Chúa.
Cầu xin Chúa cái gì?
Con cầu xin Chúa là Chúa cho con ở đâu uống rượu thì hay là ở đâu thì Chúa đưa con về đến nơi.
Đã. Cứ cầu xin Chúa cho nó uống rượu ở đâu thì đưa về đến nơi.
Vâng, phải vì con nó đi chơi.
Cứ là bà này đồng lõa trong sự xấu, sự dữ. Bây giờ con cứ uống rượu đi con ạ. Mẹ cầu cho con uống rượu ở đâu thì Chúa đưa con về nhà đến nơi bình an. Anh chị em nghe có được không? Nghe có được không? Trả lời, máy lên. Nghe có được không? Được là ở chỗ nào? Bố này chắc cũng rượu ấy gì. Tại vì mình cầu xin cho con mình cái đó có đúng hay không? Không được. Nó đang làm sự xấu mà lại cứ cầu cho nó là cứ uống rượu đi, rồi uống rượu say rồi Chúa đưa về bình an. Có được không? Đáng lẽ là phải cầu như thế nào? Cho con mình đừng uống rượu nữa, chứ không phải cầu cho con là con cứ uống rượu đi rồi Chúa đưa con về bình an. Tại sao mình lại cầu nguyện cái kiểu đó được? Không có được. Không thể chấp nhận như vậy được. Và cũng không có vui mừng vì cái chuyện là con mình nó nhậu vậy mà nó về nó bình an rồi vui mừng. Cũng không có gì là vui mừng cả. Mà phải nói với nó rằng là, phải nói cho con mình biết rằng là điều đó là điều sai. Mà Chúa đã thương, Chúa gìn giữ con như vậy thì con phải thấy rằng là không phải Chúa cứ dung dưỡng cho con mãi như thế được. Sẽ có ngày nếu con không sám hối, sẽ có ngày nếu con không sám hối thì con sẽ bị tông xe, con sẽ bị thương tật, con sẽ bị liệt và có thể con sẽ bị chết mất linh hồn. Phải cảnh báo cho nó vậy, giống như dân thành Ninive. Jonah nói rằng hãy sám hối, nếu không sám hối thì cả dân thành này sẽ bị tiêu diệt. Chúa sẽ trừng phạt. Và cả dân thành Ninive nghe lời Jonah rao giảng, trong vòng một ngày thì cả từ vua quan thứ dân đã sám hối mà quay trở về, như trong bài tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe. Chứ không phải là chúng ta cứ cầu xin cho con cái mình nó cứ ăn, con cứ đánh bài đi rồi cha chú ơi, mẹ cầu cho con thì được số đỏ, được không? Được không? Con cứ chơi đi khỏi học bài, mai mốt thì mẹ khấn cho con thi đậu, được không? Đó là tầm bậy, đó là sai hết sức. Không bao giờ Chúa chấp nhận thái độ của những kẻ lười biếng, của những kẻ cố chấp, của những kẻ cố tình làm sự xấu, làm sự dữ, rồi thì cứ đòi như vậy được may lành, không chịu đi học mà cứ đi thi đòi khấn để thi đậu, được không? Không chịu đi chữa bệnh, cứ nằm ì đó ra rồi bắt Chúa chữa, có được không? Không chịu đi làm, cứ nằm đó há miệng chờ sung rộng, được không? Không. Cho nên ta cầu nguyện phải cầu cho nó đúng, cầu cho đúng thánh ý của Chúa. Thánh ý của Chúa là muốn cho con của chị nó sám hối, nó quay trở về, đừng nhậu nhẹt nữa, kẻo mà khốn đấy con ạ. Đây, con ra con nhìn đây, là chỗ này xi măng, chỗ này là cái hố, mà nếu Chúa không sai các thiên thần gì giữ con đã đập đầu xuống cái bê tông rồi, liệu con còn sống được không? Hoặc là con lao đầu xuống cái hố này, con còn sống được không? Vậy mà Chúa đã sai thiên thần đưa con về đến nhà mà con vẫn không biết gì, mà con không một lời tạ ơn Chúa, không nhắc con mình là tạ ơn Chúa, Chúa cứu, chứ không phải là cầu cho con uống rượu rồi con đi về bình an, không có. Đó, cho nên mình cầu nguyện phải cầu nguyện theo thánh ý của Chúa, theo đúng ý của Chúa, chứ không phải cầu nguyện theo ý của mình hoặc là cầu nguyện theo ý của con mình. Mình chiều con mình. Chị được mấy đứa con?
Con thưa cha là con được 5 ạ.
Rồi thằng là thằng thứ mấy?
Đứng 5 ạ.
Thằng mà chị khất là cho chị sống để mà nuôi nó đó phải không?
Vâng ạ.
Mà nó bị nhiễm máu gì đó phải không?
Con xuất rau con xong bị là bị nhiễm máu à gì?
Nhiễm trùng máu đó phải không? Rồi vì chị cho rằng đứa con là đứa con mà được Chúa cứu ngay từ trong trứng nước, từ trong bụng mẹ. Rồi chị không dạy nó, không nuôi nấng nó đàng hoàng, mà để nó nhậu nhẹt rồi nó cứ vậy nó lao về nhà, rồi lại phải đi cất xe cho nó, đi rửa xe cho nó, rồi mai lại phải đi giặt quần áo cho nó, thì bao giờ nó mới quay trở về, bao giờ nó mới chịu sám hối, rồi cuối cùng thì bây giờ nó làm sao?
Không, mà lúc đó là con
không, bây giờ không có dài dòng nữa, bây giờ nó làm sao rồi, tình trạng của nó bây giờ như thế nào?
À, tình trạng của con là nó cũng ngoan ạ. Nó không, đấy hôm giờ là bà ông trưởng ông ấy gọi đi nhậu nhẹt thì con nó bảo là không đi, nhưng mà anh cứ bảo anh đi thì con nó bảo con mày con cầu xin Chúa ban cho con không rượu chè nhậu nhẹt gì, thì xin Chúa đưa con về đến nơi bình an. Thế
dạ, lại dạ, vừa nói thêm câu rồi con cầu lại cầu xin Chúa cho nó không rượu chè gì để Chúa đưa về bình an. Nếu nó không rượu chè gì sợ gì phải đi về bình an, vì nó sợ nhậu mới phải đi về bình an, đúng không? Đúng không? Đó, cho nên là chị phải thấy rõ cái việc mình giáo dục con của mình phải cho nó đúng thánh ý của Chúa và cầu nguyện cũng theo thánh ý của Chúa. Bây giờ nó đã không nhậu nhẹt nữa, bây giờ nó đã ngoan rồi, đó là một cái ơn lớn, mà đó mới là cái ơn, chứ không phải cái ơn mà nhậu đi về bình an là cái ơn. Cái ơn lớn hơn cả là cái ơn nó được hoán cải, được quay trở về. Hallelujah. Thì cao lên, hallelujah. Thì cao lên, hallelujah. Rồi, chị còn ơn gì nữa không? Không, đừng có nói về cái thằng đó nữa, sang chuyện khác đi. Cái thằng đó nói 2 lần rồi, được rồi. Bây giờ sang chuyện khác.
Vâng, thưa cha, là xong cuối tháng 8 là cái con gái út của con nó đi sanh, thì đi siêu âm thì bác sĩ bảo là nó quá mấy ngày rồi, thì cái em bé nó đã bị cái xu ở trong bụng, thì bây giờ phải mổ. Thế con ấy bảo là thôi mọi sự là chăm sự là nhờ các bác sĩ. Thế cô bảo là nếu mà mổ thì cũng nó đã bị cái xu trong bụng rồi, thế mà không mổ cũng vậy, thế thì bây giờ tốt nhất là gia đình làm giấy để mổ, để cứu bé ra, nếu mà nó xảy ra sự cố thì gia đình phải chịu. Thế con mới bảo, là thôi mọi sự là chăm sự là nhờ các cô. Thế con mới ra ngoài con đọc năm chục kinh lòng thương xót nguyên năm chục kinh chuỗi mân côi. Thế con cầu xin Chúa là Chúa chữa lành cho con để cho con khỏi phải mổ và em bé được bình an ạ. Thế là con được hai ơn là hôm tháng 8 vừa rồi ạ.
Nó sao nó cuối cùng nó mổ sao?
Thưa cha, là cuối cùng xong rồi một tí thì con cầu xin Chúa xong rồi là bác sĩ bảo là gia đình mang quần áo em bé vào, thế là cháu lại sinh bình thường ạ. Em bé con hai đứa con gái rồi mà đứa sau là con trai mà được 3 cân 7, cha bình an ạ.
Có phải mổ không?
Không ạ.
Hallelujah. Chỉ có một câu cuối tôi nhắc chị luôn, nhắc với mọi người luôn là đừng bao giờ, ta nói là chăm sự nhờ bác sĩ, chăm sự nhờ y tá, chăm sự nhờ ai?
Chúa.
Chứ không có nói chúng tôi nhờ bác sĩ giúp, nhờ y tá giúp, nhưng mà ai là người cứu?
Chúa.
Chứ có chăm sự nhờ bác sĩ, chăm sự nhờ thì Chúa vứt đi à? Hả? Bây giờ mình cứ đi đâu cũng vậy, là mình cậy nhờ người ta là cứ chăm sự nhờ bác, hay chăm sự nhờ bác. Bác giúp được cái gì? Chăm sự, đứng lên nói, mau.
Chăm sự nhờ Chúa.
Rồi lên đây, chăm sự nhờ Chúa thì anh lên đây, mau. Anh có đúng không? Rồi, rồi cha gửi tặng cho con một chuỗi mân côi nha. Hai chuỗi mân côi, một cho thằng con trai, một cho đứa con gái nha. Đây, hai cháu, rồi gửi cho hai cháu nha. Rồi, ông chăm sự nhờ Chúa, Chúa đã làm gì cho ông, nói.
Con kính chào cộng đoàn, kính thưa anh chị em. Một ngày mới gần đây Chúa ban cho như gia đình của tôi rất là nhiều, mà cũng được nhiều thử thách nữa. Trong nhà, kính thưa cha, gia đình con một tháng hầu như là hết phân nửa là ngày gây gỗ với nhau, hai bên giao.
Ai gây ai?
Một bên thì đội tóc dài, một bên thì đội tóc ngắn, hai thằng chơi với nhau.
Đội tóc dài là ai là đại diện đội tóc dài?
Dạ, đội tóc dài là vợ con cha.
Còn đội tóc ngắn, ai đại diện đội tóc ngắn?
Dạ con, con là đội tóc ngắn. Hai bên bắt đầu là xung trận với nhau. Mà trong khi đó trong nhà có 3 thành viên ở dưới cái chỗ quan vắng lắm. Đó. Nhưng mà một ngày có mấy tháng nay vợ con đi lòng thương xót Chúa trước con một lần, nó còn nghe, con nhớ rõ ràng. Nó kêu ông ơi, nếu như mà cha Long ở gần đây mình đi mỗi ngày được, vẫn mỗi ngày được, cũng như ăn cơm hàng ngày vậy đó, đó. Thì con đi lên đây là một cái ơn Chúa rõ ràng. Một lần trước con lên đây vẫn làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Tới ngày hôm nay, trong một năm nay là con thấy vợ con nó rất là bình thản, rất là thản nhiên. Vợ nói chồng nghe, gia đình con tự nhiên có một ơn Chúa rõ ràng. Anh chị em mình ai đây cũng có gia đình hết. Hầu như là trong nhà nó lúc nào nó vui vẻ trở lại rồi. Hồi đó là một tháng chắc có thể là phân nửa, 15 ngày chưa được hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ kính thưa cộng đoàn, rất rất là hạnh phúc.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con Doan Kim Nguyễn Thành Hiếu, con năm nay 46 lần mai nở.
Con làm nghề gì?
Dạ con làm cái nghề đi, nếu riêng con á là con kêu là đi phát ngân phiếu, nhưng mà ở người đời ta kêu là đi bán vé số.
Ôi trời ơi, ông bán vé số thì ông nói đại đi, đi phát ngân phiếu. Con vợ con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Vợ con năm nay 45 tuổi, Maria Nguyễn Thị Nhiên. Nó bởi con ở dưới, con kêu nó lên làm chứng mà nó không lên.
Nó làm cái gì?
Vợ con đi làm công nhân á cha. Dạ. Vợ con rất được nhiều ơn Chúa, rất nhiều ơn Chúa đó. Nhưng nó rất sợ đó. Sợ gì cái là có gì là tội lỗi hai đứa con quá nhiều. Con với vợ con là hai người cùng rối đạo với nhau. Thưa anh chị em, cầu nguyện cho tôi. Gia đình tôi rất là tội lỗi, bị rối đạo. Cha thầy ở giáo xứ tôi là còn không cho tôi nhập giáo xứ luôn đó, có nghĩa là cha.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là một người mà đứng trước mặt cộng đoàn mà nhận rằng gia đình con là người rất tội lỗi, đó là ơn hay là tội?
Ơn.
Ơn gọi là sám hối. Tại vì lời mời gọi của Chúa là, Chúa nói rằng cái thế hệ gian tà này nó đòi dấu lạ mà nó không chịu sám hối, cho nên không cho cái dấu lạ nào cả. Vì nó chỉ đòi dấu lạ để thỏa mãn cái hiếu kỳ thôi, mà không sám hối. Mà muốn sám hối thưa anh chị em là phải nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, phải nhận biết tội lỗi của mình thì mới quay trở lại được. Lúc nãy tôi nói là anh chị em nào muốn nên thánh, ai cũng muốn nên thánh. Muốn nên thánh thì phải chấp nhận đau khổ. Mà một trong những con đường để nên thánh đó là phải nhìn nhận rằng lạy Chúa con là kẻ tội lỗi. Các thánh là ai? Các thánh là những người tội lỗi. Đầu tiên là như vậy. Các thánh là những người tội lỗi, nhưng khác với chúng ta là gì? Nhận biết mình tội lỗi và quay trở về với lòng thương xót của Chúa để được Chúa thứ tha, giống như ông thánh nào chối Chúa? Phêrô. Ông thánh nào đem sách gươm giáo đi giết những người theo Chúa? Phao-lô. Bà thánh nào mà đã gọi là khóc dưới chân Chúa? Madalena. Rồi ông thánh nào mà bà mẹ phải 20 năm trời khóc lóc để cho ông ấy trở về? Augustino. Và khi Augustino trở về, nó lạy Chúa, còn yêu Chúa quá muộn màng. Cho nên thánh là người tội lỗi, nhưng khác với những người chúng ta là nhận biết mình tội lỗi, quay về với lòng thương xót Chúa để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của những vị ấy và đưa các vị ấy về bên lòng thương xót của Chúa. Thánh Maria Alacoque mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay cũng thế, và các vị thánh Faustina hay là John Paul II cũng thế. Để và Đức Giáo hoàng Francisco luôn luôn nói chúng ta là tội nhân, tôi cũng là kẻ có tội, xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Luôn luôn lời kết của Đức Giáo hoàng Francisco, không bao giờ xưng mình là giáo hoàng hay là gì cả, nhưng xưng mình là tội nhân và luôn luôn xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Một vị giáo hoàng như thế đấy, một người anh em của chúng ta đang đứng trước mặt và nói lên lời làm chứng là một cái ơn là vợ chồng mà được không còn cuộc chiến tranh phe tóc ngắn với phe tóc dài nữa. Khó lắm thưa anh chị em, trong gia đình nào cũng có những cuộc nội chiến, không những trong gia đình mà trong cộng đoàn những người đi tu, cộng đoàn dâng hiến cũng có những cuộc chiến giữa bề trên và bề dưới, có những cuộc chiến giữa anh chị em tu sĩ với nhau, giữa linh mục với nhau, vẫn có hiềm khích, vẫn có ganh tị, vẫn có nói hành nói xấu, vẫn có thóc bị gạo, vẫn có cuộc chiến tranh lạnh, vẫn có cuộc chiến tranh ngầm, vẫn ném đá dấu tay đầy hết thưa anh chị em. Anh lên đây hôm nay 45 mùa xuân mai nở gì đó. Tôi
365 ngày hạnh phúc. Dạ, con thường nghe, hầu như con xin chia sẻ với cộng đoàn một tí. Mình ăn cơm nó có bữa nó cũng phải no đó. Ngủ tới giờ cũng phải thức. Nhưng mà tôi nghe 365 ngày hạnh phúc, tự nhiên lòng quán cải. Đi trên xe cũng vậy, lòng tự nhiên náo nức làm sao tới cha lòng cho sớm sớm đó. Con không biết nói gì hơn, nhờ Thiên Chúa bề trên soi xét, con lại tới đây mới chứng kiến sự thật. Một cộng đoàn nhỏ như thế này, nhưng mà giàu lòng Chúa, giàu lòng thương xót. Bữa nay quán cải cho gia đình được im ấm, được bình an. Một người giáo xứ không chấp nhận.
Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Ai không chấp nhận thì không cần biết, mà Chúa luôn luôn là chấp nhận con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Nào, đi tiếp tục đi phát ngân phiếu, mau. đi phát ngân phiếu, tới giờ rồi.
Cảm ơn cha.
Đi phát ngân phiếu.
Con xin ôm cha.
Ông có cái ngân phiếu nào tặng tôi một cái.
Thưa cộng đoàn anh chị em.
Rồi.
Tôi sợ thấy là cảnh nương long của Chúa rồi.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là trong đời sống gia đình, như anh ấy nói, luôn luôn có những cuộc chiến tranh. Mà nếu không có lòng thương xót Chúa thì không có giải gỡ nào được, không có giải quyết nào được hết, thưa anh chị em. Mà để ý, có khi cũng chính vì lòng thương xót Chúa mà con người ta hiềm khích nhau, ghen tị nhau, hại lẫn nhau. Có không? Có. Vì một bên là đón nhận lòng thương xót Chúa, một bên không đón nhận lòng thương xót Chúa, cho nên hai bên không có thể nào mà có một tiếng nói chung được. Cho nên người thì đi loan truyền lòng thương xót Chúa, người thì đả kích lòng thương xót Chúa, người thì lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa, kẻ khác thì bảo đó là mê tín, đó là cuồng tín, là vớ vẩn, vân vân và vân vân. Thánh Maria Alacoque mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, cũng như vị Thánh Faustina mà chúng ta mới mừng kính mùng 5 tháng 10 cũng đã bị như vậy. Khi Chúa hiện ra với Maria Alacoque và Chúa tỏ cho Maria Alacoque biết được trái tim của Chúa, cái hình ảnh là một trái tim có lửa bùng cháy lên và chung quanh có cái mạo gai, là từ thời Maria Alacoque. Và Chúa muốn người ta tôn thờ trái tim Chúa. Chúa nói rằng trái tim ta đã bị xúc phạm quá nhiều bởi tội lỗi của nhân loại. Maria Alacoque sinh ra trong một gia đình rất là nghèo, bố mất sớm, rồi người mẹ người ta không trả tiền nợ cho nên hai mẹ con phải đi về quê, rồi phải đi ở đợ, rồi phải đi làm mướn, và một cuộc sống rất là cơ cực. Tuy thế, Maria Alacoque nghèo nhưng vẫn giữ được lòng yêu mến Chúa. Và khi đến năm 20 tuổi thì Maria Alacoque đi xin đi tu. Và khi vào trong tu viện thì Maria Alacoque chịu biết bao nhiêu những tủi nhục, những cay đắng, những cơ cực khi được Chúa hiện ra, được nhìn thấy Chúa và thấy cái sứ điệp của Maria Alacoque là đi loan truyền việc tôn sùng trái tim Chúa. Trái tim Chúa bị người ta xúc phạm quá nhiều vì tội lỗi nhân loại đã xúc phạm đến trái tim Chúa quá nhiều, và người ta đã thờ ơ, lãnh đạm, lạnh nhạt với trái tim Chúa. Cho nên Chúa mới nói với Maria Alacoque rằng hãy tôn thờ trái tim ta, có ngọn lửa bốc lên và chung quanh là mạo gai. Cái ngọn lửa bốc lên ấy như là lời Chúa nói, ta đến trần gian này, ta khao khát mong ước cho lửa ấy xuống trần gian, ta đem lửa xuống trần gian và khao khát cho ngọn lửa ấy được bừng cháy lên. Nhưng mà ngọn lửa trong con người ta tắt ngấm hết rồi, nó bị đồng tiền nó làm cho tắt rồi, nó bị tình dục nó làm cho tắt rồi, nó bị quyền lực nó làm cho tắt rồi, nó bị tất cả những ham muốn thế gian nó làm cho tắt ngấm hết rồi. Cho nên người ta không còn khao khát gì đến lòng thương xót Chúa, không nhận biết tình yêu của Chúa nữa. Khi mà Maria Alacoque nói về cái đó thì bề trên của nhà dòng cho rằng cô này bị tâm thần, cô này bị quỷ ám, cô này bị tăng, rồi chị em cũng vậy, sỉ nhục, nhạo báng, như là muôn vàn đau khổ, tủi nhục mà Maria Alacoque phải chịu. Nhưng mà càng như vậy thì Chúa lại càng hiện ra và xác định cho Maria Alacoque rằng đó là một cái sự thật, chứ không phải là ảo tưởng, không phải là quỷ ám, không phải là mờ ám gì cả. Mà bề trên càng ngày là càng dùng những biện pháp kỷ luật rất là nặng, làm cho Maria Alacoque vô cùng khổ sở. Và Chúa nói với Maria Alacoque thế này: những người được Chúa yêu như anh chị em, những người khao khát được nên thánh, những người muốn chịu đựng đau khổ, những người được Chúa yêu thương lựa chọn, thì Chúa cho sắm một cái giường. Trên cái giường đó Chúa rải những hoa hồng. Ngon không? Ngon không? Ngon quá. Và trên cái hoa hồng đó, cái thảm hoa hồng đó, người ta nằm ở trên cái thảm đó. Anh chị em nhìn thấy hoa hồng trên bàn thờ không? Thấy hoa hồng cắm trên bàn thờ dưới chân Chúa đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Thì người được Chúa chọn cho một cái giường trên trải toàn là hoa hồng, và Chúa cho người đó nằm trên cái giường đó. Sướng không? Sướng không? Lăn qua lăn lại, tất cả những hoa hồng rụng hết, lá hoa hồng tàn hết, cuối cùng chỉ còn lại, cuối cùng chỉ còn lại gai hồng, chứ không còn hoa hồng, không còn lá hồng, mà chỉ còn lại gai hồng. Và người Chúa yêu, người Chúa chọn nằm trên cái giường được lót bằng gai hồng, gai của hoa hồng. Nào, còn muốn ai muốn lên thánh nữa không? Đó thưa anh chị em, đó nên thánh chịu trăm nghìn đau khổ như vậy. Và trong một đêm, trong một đêm Chúa cho Maria Alacoc chịu đựng một cái đau khổ mà Alacoc nói rằng là tất cả những cái đau khổ của trần gian dồn vào không bằng cái đau khổ cái đêm hôm đó mà Alacoc phải gánh chịu. Một cái đau khổ khủng khiếp. Và Alacoc cảm thấy là tan nát hết tất cả, đi theo Chúa là như vậy. Faustina cũng vậy. Faustina bảo rằng là những đau khổ mà tôi phải chịu vì lòng thương xót Chúa còn hơn cả những vị tử đạo, và có lẽ chết thì đi còn sướng hơn là những đau khổ về thể xác, về tinh thần mà Faustina phải chịu, mà Alacoc phải chịu. Đấy là những cái dấu chứng đấy, đây là những cái dấu lạ đấy mà các vị thánh là những dấu chứng, là những dấu lạ để kêu mời con người ta. Alacoc là một cái dấu chứng để kêu mời người ta chạy đến tôn thờ trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu vì con người ta. Faustina là một dấu chứng, là một dấu lạ để mời con người ta đến với lòng thương xót Chúa. Ở đây Chúa cũng chỉ vào trái tim, không phải là còn là một trái tim lửa cháy với gai đâm, mà là trái tim với cạnh nương lòng, giống như ông này bảo là ông nó sờ vào được cạnh nương lòng của tôi, với trái tim bị đâm thâu và máu và nước chảy ra. Đây là cái dấu lạ mà Chúa cho thế giới này. Có thể đây là một cái dấu lạ cuối cùng cho con người ta quay trở về trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Vì giờ công thẳng sắp đến rồi, mà trước khi giờ công thẳng thì đây là giờ của lòng thương xót. Thế hệ này được Chúa yêu thương, được Chúa yêu ái cho cái dấu lạ ấy, cho Việt Nam này, cho thế giới này, và nhất là tại giáo điểm tin mừng này, một cái dấu lạ là lòng thương xót của Chúa để mau mau mà quay trở về, mau mau mà sám hối, mau mau mà ăn năn, giống như lời mời gọi của mẹ trong ba mệnh lệnh, đó là hãy mau ăn năn đền tội, hãy sám hối thì hòa bình sẽ đến. Và ngày hôm nay Chúa cũng nói rằng nếu con người ta sám hối, quay về với lòng thương xót của Chúa với tất cả lòng tín thác, thì bình an mới đến trong thế giới, mới đến trong nhân loại, mới đến trong xã hội, mới đến trong gia đình, mà hai cuộc chiến giữa phe tóc ngắn và phe tóc dài, mới đến giữa những cộng đoàn, giữa bề trên và bề dưới, giữa anh em linh mục với nhau, giữa các tu sĩ với nhau, vẫn có cái cuộc chiến đó. Mà vì người ta không đón nhận lòng thương xót Chúa, cho nên vẫn cứ tan nát, vẫn cứ chia rẽ, vẫn cứ tranh giành, vẫn cứ tranh chấp, vẫn cứ tranh đấu, vẫn cứ chiến đấu, và con người ta vẫn cứ mãi phải chìm trong đau khổ. Thưa anh chị em, hãy quay về đi, lời mời gọi của Chúa. Thế hệ gian tà này nó không tin, nó không chấp nhận dấu lạ, mà con người là đã nên dấu lại, con người nên dấu lạ cho thế hệ này mà họ không nhận ra dấu lạ ấy là lòng thương xót Chúa. Mấy anh chị em cầm cái quạt và giơ tay lên cao sắc tín lên, dấu lạ ngày hôm nay mà Chúa đang gửi đến cho thế hệ chúng ta là
lòng
thương xót. Nói vậy sao người ta nghe? Dấu lạ mà Chúa đang gửi đến cho thế giới ngày hôm nay là dấu lạ mà Chúa đang gửi cho cái thế giới ngày hôm nay, thế giới bạo lực, thế giới chiến tranh, thế giới hận thù, đó là dấu lạ mà Chúa đang gửi cho đến những con người công giáo, những người theo Chúa, những người theo đạo mà không nhận biết đến lòng thương xót Chúa, không nhận ra tình yêu của Chúa, chỉ giữ đạo trong hình thức, chỉ giữ đạo theo thói quen, chỉ giữ đạo theo thủ tục, mà không đi sâu vào, dìm mình vào đại dương của dấu lạ ấy chính là Và để làm chứng cho anh chị em thấy rằng những dấu lạ ấy ngày hôm nay là dấu lạ có thật, Chúa gửi đến cho chúng ta giáo điểm tin mừng này, một cái nơi nhỏ bé, hèn mọn, hèn kém, một cái nơi nghèo khó, nghèo khổ, nghèo nàn, những chứng nhân lòng thương cho Chúa nên giấu lại cho thế hệ ngày hôm nay. Con lên được không?
Dạ.
Rồi con mặc cái gì hay vậy?
Dạ, mặc đồ truyền thống dân tộc của con.
Dân tộc nào?
Dạ thưa cha và thưa cộng đoàn, là con dân tộc Rơ Ngao. Con...
dân tộc gì?
Rơ Ngao cha.
Rơ Ngao.
Dạ Rơ Ngao.
Ở đâu?
Ở giáo xứ Con Trang, giáo phận Con Tum ạ.
Rồi.
Dạ.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con tên Y Gim.
Cái gì?
Y Gim.
Y Gim.
Dạ.
Mấy tuổi?
Dạ con năm nay 22 tuổi ạ. Dạ.
Rồi Y Gim, dân tộc gì?
Dân tộc
Rơ Ngao. Y Gim, dân tộc Rơ Ngao. Được ơn gì của Chúa, Y Gim chia sẻ cho mọi người con.
Dạ thưa cha, là con đến đây để chứng
làm chứng
lòng thương xót của Chúa. Con được hơn là chữa lành. Bữa trước con đau, con đi khám nhiều nơi rồi, bác sĩ cứ bảo là bệnh không bệnh
bệnh gia truyền. Bệnh gì? Bệnh gì?
Bị hen suyễn.
Nó gọi là bệnh gia truyền.
Dạ. Bị hen suyễn, bác sĩ.
Có bệnh tới bệnh gia truyền không hả? Bệnh gì? Di truyền chứ không phải gia truyền. Chỉ có thuốc thì thuốc gia truyền thôi con này, chứ còn bệnh mà gia truyền thì chắc chết con à. Rồi bệnh gia truyền của con là bệnh gì?
Dạ bị hen suyễn ra. Dạ giờ con đã đến tới giáo điểm tin mừng này, Chúa đã chữa lành cho con đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Giờ con hợp đồng xe tháng 9 vừa rồi là con đi xe hư 3 lần rồi, đi cả 3 ngày 3 đêm không ngủ ở đâu, ngủ trong xe thôi cha. Dạ với lại đi tới giáo điểm tin mừng này xe đi lạc đường, con cứ nghĩ là con là người tội lỗi, Chúa đã thử thách con. Dạ.
Rồi bây giờ cái bệnh gia truyền hen suyễn ở con bao nhiêu năm?
Dạ 4 năm rồi cha.
Hết chưa?
Dạ giờ hết rồi cha.
Hết rồi, hallelujah. Rồi ai làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng, là ai giới thiệu cho con mà con đến đây?
Dạ con đi khám, nghe một bà kể cho con giáo điểm tin mừng chữa bệnh hay lắm. Rồi con cố gắng đi tới giáo điểm tin mừng này. Rồi tháng 10 đây con dẫn đoàn con đi loan truyền lòng thương xót của Chúa từ nơi xa xôi. Con dẫn đến đây để biết lòng thương xót của Chúa. Giờ con hợp đồng xe được 2 xe cha. Dạ 92 người ạ. Giờ con trở thành trưởng đoàn loan truyền lòng thương xót của Chúa.
Hallelujah. Có lên hallelujah. Hallelujah. Cho thấy hình ảnh một cô bé người dân tộc 22 tuổi. Rồi mà con làm nghề gì?
Dạ con làm nông cha.
Chỉ làm nghề nông mà thôi, ở mãi Con Tum mà được ơn Chúa chữa bệnh gia truyền. Hèn xuyễn 4 năm được khỏi. Mà khi 4 năm mà đi chạy chữa bệnh như vậy thì có một người mới mách cho cô ấy là đến với giáo điểm tin mừng để Chúa chữa cho. Và khi cô ấy đến với giáo điểm tin mừng, cô ấy được Chúa chữa lành. Cô đã thấy được những dấu lạ, cô ấy thấy được Chúa Giêsu lòng thương xót nên dấu lạ cho thế hệ ngày hôm nay như thế nào. Cô phải xác tín đó là một cái dấu lạ, mà dấu lạ ấy thể hiện chính nơi cô ấy. Và cô bé đi về, đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người ta, làm người hướng dẫn khách hành hương đến đây. Mà Chúa thử thách cô ấy một lần đầu tiên đi là từ Con Tum đến đây 3 ngày 3 đêm ngủ ở trên xe vì không có tiền ngủ ở nhà trọ và càng không có tiền ngủ ở khách sạn. Đi lạc tới 3 ngày 3 đêm. Đúng ra từ Con Tum mà đến đây là bao mấy ngày mấy đêm?
Dạ 3 ngày 3 đêm ạ.
Đúng ra cả đi cả về.
Cả đi cả về là 3 ngày 3 đêm chứ.
Mà hôm đó là con đi, lúc đi không là đã 3 ngày 3 đêm.
Dạ không đi cả.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là vừa đi vừa về 3 ngày 3 đêm ngủ ở trên xe. Mà những con người dân tộc, những con người nghèo khổ, họ vẫn cứ lặn lội đến đây. Anh chị em có thấy đó là dấu lạ không? Anh chị em có thấy đó là dấu lạ không? Trả lời mạnh lên, có thấy đó là dấu lạ không? Đấy là một cái dấu lạ. Tại sao biết bao nhiêu người giàu có, biết bao nhiêu người có xe hơi nhà lầu, thậm chí có cả máy bay, thậm chí có cả tàu ngầm, thậm chí có cả du thuyền nữa, giàu có nứt vách đổ tường, đầy đủ mọi phương tiện, họ không tìm đến với lòng thương xót Chúa. Mà những con người từ Kon Tum, từ Gia Lai, từ Đắk Lắk, từ Tuyên Quang, từ Bắc Cạn, từ mãi Cà Mau, từ mãi U Minh, họ lặn lội đến đây cả 3 ngày 3 đêm ăn ngủ ở trên xe, mà vẫn cứ kiên trì như vậy. Rồi xe nổ lốp, xe nổ bánh, họ vẫn cứ không ngại ngần, còn dẫn thêm những người khác đến với lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy đó là đã là dấu lạ chưa? Có chưa? Đấy, biết bao nhiêu dấu lạ như vậy mà người ta còn không tỉnh ra, người ta còn nghi ngờ cái gì, người ta còn ngại ngần cái gì mà không chạy đến với lòng thương xót Chúa. Người ta còn chống đối cái gì nữa thưa anh chị em? Người ta còn chống đối cái gì khi mà những người nghèo khổ họ chạy đến với lòng thương xót Chúa thì có cái gì mà ghen, có cái gì mà tức, có cái gì mà không chịu? Hả? Trả lời đi. Những người đau ốm, những người nghèo khổ, những người bệnh tật, những con người tội lỗi, kể những người rối đạo bao nhiêu năm mà bây giờ họ chạy đến với lòng thương xót Chúa thì mình vui hay mình buồn? Mình tức hay là mình hân hoan? Mình ghen hay là mình hỗ trợ? Tại sao lại ghen? Tại sao lại tức? Tại sao lại tìm cách cản phá những con người đau khổ, những con người bệnh tật, những con người rối đạo, những con người bỏ Chúa bao nhiêu năm họ quay trở về? Đã không làm thì thôi, tại sao còn chống là sao? Thưa anh chị em, đó Chúa bảo cái thế hệ gian tà này, những con người gian tà này, họ thấy bao nhiêu cái dấu lạ vậy mà họ cứng lòng, cứng đầu, cứng cổ. Thì sau này chính những con người này nè, những người đau khổ này, những người bệnh tật này, những người tội lỗi này sẽ đứng lên tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, vì họ là những người mãi Kon Tum, vì họ là những người mãi Gia Lai, mãi Bắc Cạn, mãi U Minh. Họ là những người tội lỗi, vậy mà họ đã đến để nghe lời khôn ngoan từ nơi lòng thương xót Chúa. Còn những người ở đây mà lại không chịu nghe đón nhận lòng thương xót Chúa, mà lại còn cản phá, còn thọc gậy bánh xe, còn chống cản, thì chính những con người nghèo khổ từ xa họ sẽ đến và họ sẽ kết án cái thế hệ này, họ sẽ kết án những con người ở đây. Những con người mà dám chống cản lại lòng thương xót Chúa, những con người mà đã không tin, không nghe, không đến, mà lại còn đứng loanh quanh này tìm cách mà phá hoại nữa là sao? Nghe rõ cái điều đó, nghe cho rõ đi. Thế hệ gian tà, những con người gian tà này, nghe cho rõ đi. Chính những người nghèo khổ này, chính những người đau ốm bệnh tật này, chính những con người từ vùng sâu vùng xa này sẽ đứng lên tố cáo cái thế hệ gian tà, những con người gian tà, những con người gian ác, chống cản lại lòng thương xót của Chúa. Cha cảm ơn con rất là nhiều, vì con là một cái gương sáng cho cha. Con là một gương sáng cho những anh chị em dân, những anh chị em người kinh, những người có những điều kiện đầy đủ, những người quan chức, những người chức sắc, những người vị vọng, những người học thức, những người bằng cấp mà không bằng con bé nhà nông này, này. Nhà nông ông đi ra đồng này, nhà nông dắt theo con trâu này, dắt theo cái cày này, dắt theo cái bừa này, này. Nhà nông mà nói còn bảo là cái bệnh này bệnh gia truyền đây này, này. Mà nó cứ tưng tửng vậy này. Còn đơn gì nữa không? Còn chia sẻ khác nữa. Rồi nói.
Dạ, trong gia đình của con là có 10 đứa con, trong đó có một chị.
Cái gì?
Vậy là trong gia đình của con có 10 đứa anh chị ạ.
10 đứa? Nhà con có 10 đứa. Bố mẹ con sinh được mấy đứa?
Dạ 10.
Con là thứ mấy?
Dạ con là thứ 10 ạ.
Còn nữa không? Còn nữa không?
Dạ, ý là con muốn chia sẻ với cha và cộng đoàn là có 10 đứa anh chị mà có một chị lấy một chồng đã kết hôn, đã cha đã làm phép, mà còn chị đó bỏ chồng đó lấy chồng thứ hai, bỏ lấy chồng thứ hai mà không kết hôn. Dạ, rồi không đi lễ luôn cha. Dạ.
Rồi sao? Rồi sao?
Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình anh chị đó được sống tin tưởng nơi Chúa và biết đến lòng Chúa thương xót.
Anh chị em thấy con bé nó còn biết nghĩ đến những con người rối, giống như trường hợp của những anh chị em khác bị rối hôn phối, bị rối đạo, vì lý do là rối hôn phối chứ không phải rối đạo. Mà rối hôn phối thì không phải là bị vạ tuyệt thông, không có, mà chỉ được chưa được xưng tội và rước lễ mà thôi, nhưng vẫn được tham dự các nghi thức phụng vụ thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện, chầu thánh thể, tham gia hội đoàn như những con người khác. Họ đâu có muốn rối, nhưng mà vì hoàn cảnh nó đưa đẩy như vậy, gia đình không được hạnh phúc rồi đổ vỡ, không thể sống với nhau được. Sống với nhau mà như hỏa ngục, giống như là cuộc chiến giữa tóc ngắn và phe tóc dài. Nếu mà cứ chiến đấu mãi, mà cuộc chiến mãi như vậy thì chắc chắn là phải anh đi đường anh, tôi đi...
Em đi đường em.
Em đi đường em, tình nghĩa đôi ta.
Có thế thôi
thưa anh chị em. Nếu mà không có lòng thương xót đến thì nhiều gia đình cũng như vậy, cũng vẫn cứ đổ vỡ, cũng đổ gãy vậy thôi. Mà chúng ta không nhìn những người đó với ánh mắt là loại trừ, không loại trừ. Đức Giáo Hoàng Francisco nói chúng ta không được loại trừ những con người đó, mà phải có mục vụ dành riêng cho những gia đình đang bị rối như vậy, để đưa họ về sống với cộng đoàn, đưa họ về gia nhập với cộng đoàn. Và tất cả cộng đoàn chúng ta, như con bé này, nó nói đúng ý Đức Giáo Hoàng là cầu nguyện cho những gia đình rối ấy, trong đó có người chị của nó. Mà gia đình nó có 10 đứa anh chị em. Rất dễ thương. Nó cứ vui vẻ hồn nhiên như vậy đó. Thưa chú vui không? Vui lắm. Nên thánh là như vậy đó, cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ, cứ tín thác vào Chúa, chẳng màu mè, chẳng hoa lá cành gì cả. Mà nếu mỗi người anh chị em chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho những gia đình rối như vậy, thì một ngày nào đó Chúa có cách, và với sự thiện chí của họ, Chúa có cách gỡ cho họ. Và Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn, khao khát cho những gia đình ấy có được cái hướng giải quyết. Và các linh mục, các cha sở phải tìm mọi cách để mà giúp họ. Ngay cả việc mà nếu đưa ra tòa án hôn phối để gỡ cái hôn phối đó, là tuyên bố hôn phối đó không thành, thì Giáo Hoàng cũng yêu cầu là phải làm trong thời gian sớm nhất và những thủ tục đơn giản nhất, chứ không có làm khó dễ người ta để người ta cứ phải sống trong tình trạng rối như vậy. Và phải xét từng trường hợp một để có thể cho những con người đó được xưng tội và rước lễ, phải tùy theo từng trường hợp. Đó là mục vụ của mỗi linh mục, phải làm cái công việc đó, chứ không phải là cứ đến rối là đuổi, rối là đuổi, rối là xui trừ. Không được xui trừ ai cả. Lòng thương xót Chúa không xui trừ ai. Đây, cha gửi tặng cho con tất cả những món quà của lòng Chúa thương xót, con đem về nha. Đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Cầm cao đi. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ở đây là móc khóa lòng thương xót, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Móc tay vô. Còn đây là chuỗi lòng thương xót, là chuỗi mình tôi. Rồi xin Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện cho con để con được loan truyền lòng thương xót của Chúa đến nơi xa xôi, để biết lòng thương xót Chúa.
Rồi xin mời anh chị. Đây. Đấy. Hai người dắt tay nhau lên. Rồi con tên gì?
Dạ con tên Huỳnh Văn Vui ở Kiên Giang đó cha.
Huỳnh Văn Vui ở Kiên Giang. Rồi con bao nhiêu tuổi?
Này 49 tuổi cha.
49 tuổi. Còn con tên là gì?
Con tên Nguyễn Thị Kiều Xuyến. Con năm nay con sinh năm 1975.
Năm nay sinh năm 1975. Rồi con tự con là cái gì của nhau?
Bạn.
Là bạn cha.
Là bạn. Rồi chứ con đã được ơn gì? Con theo đạo, con có đạo không?
Dạ con là người ngoài đạo cha.
Người ngoài đạo rồi tự con.
Cô này kéo con vô đạo nè cha.
Cô này kéo con vô đạo, vô chưa?
Dạ vô mới có nửa đường rồi cha.
Mới vô được nửa đường rồi sao kể cho mọi người nghe con vô sao được nửa đường?
Dạ tình trạng là vừa rồi con cũng lên công ty mà gặp cô đó cha. Rồi hai đứa mới nắm tay nhau về quê sống để mua một cái dàn máy lọng đó. Xong mình tự điên về cái con làm không được. Máy móc nó hư tới hư luôn hoài. Con ngủ đêm nó sáng, đêm nó con ngủ không được luôn. Con nói vậy con cầu xin vợ, bạn con mà chứ không phải vợ cha. Cầu xin Chúa Thánh Du Xe là người thợ mộc. Cầu xin đi rồi sáng làm được à. Thấy con nằm, con làm dấu, cái con đọc kinh, cái con xin phép.
Xin phép ai?
Thánh Du Xe với Chúa.
Có làm dấu làm sao?
Nhân dân cha và con, thánh thần, amen.
Rồi sao nữa?
Con nói con cũng là người ngoại đạo, con cầu xin Thánh Giê Xe và Chúa Giêsu sáng nay cho con được sửa máy móc con làm thợ để con nuôi bạn con. Tự nhiên sáng lại con có cái suy nghĩ, con tháo ra hết, con chỉnh lại được, làm xong cho
được.
Dạ được.
Ngon lành.
Ngon lành luôn.
Ngon lành luôn.
Rồi cũng có một dịp nữa là con cũng xin làm chứng cho Chúa với Thánh Du Xe với Đức Mẹ là có bữa nọ hai bạn bè con đi chở cái bộ sa lông giao cho người ta đó. Tới cái ngã ba Cầu Đúc. Ngã ba Cầu Đúc nó, ngã ba Cầu Đúc ở Kiên Giang. Cao tốc nó chạy ngang nó làm chìm luôn. Con nói chết em ơi, cái này phải cầu xin Chúa mới được. Chúa ơi cứu con đây Chúa ơi, để kiểu này là chết, máy móc hư hết trơn rồi, chết luôn rồi. Cái cho nó ụp chìm luôn. Cái con nhanh trí làm sao con cổng cái máy, con ủi, con là lội giỏi lắm, con lội xong hay lắm. Đậu cái máy lên đầu con ủi vô trước, giác cái máy vô trước rồi con nắm tay bạn con lội vô sau.
Cứu máy trước thì cứu bạn sau.
Dạ. Con thấy chưa đến đổi chìm đó cha. Bởi vì cái máy là cái phương tiện của mình, nếu chìm là mất của cải hết. Cái lôi bạn như sao rồi từ từ cái bè vỏ vô sao thành công cha. Không có mất mát gì hết.
Bạn con có mất không?
Không. Rồi hôm nay con mới sự thật là nhìn thấy mặt cha. Bạn con cũng cho con nghe cái máy hát 500 bài giảng đó cho. Nhưng mà con không thấy mặt cha. Nghe nói cha giọng nói cha già lắm. Nhưng mà đến đây cha rất trẻ.
Nói hay quá, tặng luôn cho mình cái máy luôn nè. Đây là cái máy 365 bài giảng. Bạn con là tặng cho con cái máy 500 bài giảng. Còn đây là 365 bài giảng nha.
Tặng cho con rồi người đó không có, con tặng lại cho người ta luôn rồi cha.
À, con tặng luôn mấy kia mất rồi hả? À? À, tặng cho ai?
Tặng ra người ở sớm đó cha.
Còn bây giờ thì là cho tặng cho con cái máy mới nha. 365 bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi con có quyết định là đi hết cái con đường đi theo Chúa hay là đi nửa chừng rồi nghỉ?
Nếu bạn con mà cho con sống với cô suốt đời thì con sẽ cầu nguyện theo Chúa suốt đời luôn.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa có nhiều cách để mà đưa con người ta về với Chúa. Một cái người bạn nên một cái dấu để cho cái người không có đạo biết đến Chúa. Anh chị em thấy không? nếu mà không có người bạn này thì anh này không biết đến Chúa. Và cái người bạn ấy giới thiệu Chúa để cho anh ta được gặp trực tiếp Chúa, và hai lần Chúa ra tay cứu mà anh ta nhận ra được. Có như khi người không giáo mình lại không nhận ra được. Đây anh ta nhận ra được là cái máy cưa lọc mà rắp mãi không được. Cuối cùng anh kêu cầu đến Chúa, rồi anh ấy sửa được, máy chạy ngon lành, và anh nói rằng đó là ơn của Chúa. Cái tàu chìm mà anh ấy ta thấy rằng cái máy mà nó chìm thì coi như là không còn phương tiện để mà sinh sống, tay giữ cái máy đội đầu, tay kéo người bạn mình, cả máy cả bạn đều thoát khỏi chìm ở trong nước. Và anh vẫn nhận ra rằng Chúa ơi, cứu con với. Những người không có đạo, họ nên cái dấu chỉ cho chúng ta ngày hôm nay bởi những cái lời Chúa ơi, cứu con với. Những lúc mà gian truân, những lúc khốn khó, những lúc mà đau khổ nhất, anh chị em có chạy đến để Chúa ơi, cứu con với không? Và anh chị em mình có nên giấu lạ để những người không có đạo này người ta nhận biết Chúa hay không? Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi, được một cái ơn như là Chúa Giêsu, là nên giấu lạ cho thế hệ này. Những con người của lòng thương xót Chúa phải nên giấu lạ cho thế hệ này, như là cặp bạn, hai người bạn đây. Còn con có mấy 365 bài giảng chưa?
Thì cha, nhà con bà ngoại con đi hoài à. Con có hai cái nhà ngoại con cái với mẹ con cái.
Rồi con loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào?
Thì cha, con ở gần đấy nhiều người ngoại đạo, có đạo ngoại đạo cũng có, mà ngoài trong công giáo cũng có, mà mấy người người ta mười mấy hai chục năm bỏ đạo không, mà thấy con nói thôi giờ ráng đi đi, mình con nhà có đạo mình đừng có làm vậy, chú mẹ không có ban cho, thôi đi vô đạo đi lễ lại. Mà trên đấy không có nhà thờ cha ơi, chỉ có nhà nguyện thôi. Mà chủ nhật từ ngày 9 giờ sáng bắt đầu cha làm lễ đấy, cũng làm lễ nhưng mà thường như vậy á, mà ngày thường không có. Thế giờ hai vợ chồng thì lấy kế bên nhà con lấy nhau, mà bây giờ bỏ luôn đạo. Thế kỳ này lên đây bảo thôi chị lên đi, chị xin cho em bộ tượng Chúa chịu nạn để đeo cổ để em đi theo chị. Thế là thôi để chị đi, thế con chưa muốn đi nữa, con xe xe con sợ lắm. Mà mẹ con cứ hối đi, tại nhà con có xe, em con có xe, thôi chị đi đi. Thế mẹ con bảo đi đi, thế con mới đi. Ông cũng ham đi lắm mà con không dám đi. Con đi mà con say xe, con cứ cầu xin hoài, đừng cho con say xe, con lên đây con mệt lắm. Thế lên không có bị làm sao hết cha.
Ngay cái chuyện mà có rất nhiều người lên đây mà sợ say xe không dám đi, cuối cùng lên đây đâu có sao đâu. Có nhiều người dám liều, dám tin tác vào Chúa. Đây, cho tặng cho con một cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, và gửi về cho mẹ con một cái chuỗi nha. Gửi cho mẹ con một cái chuỗi. Còn anh bạn tặng cho anh một móc khóa để anh đi hết chặng đường, Chúa mới gọi anh đang nửa đường. Đi tiếp. Đi. Đi. Rồi, mời con.
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Trần Thị Nhất, con ở người Bắc, con vào đây làm ăn. Thì hôm nay con cũng rất là run, mà hôm nay đúng là con cũng cầu xin Chúa ban cho con được vững tâm để con làm chứng cho Chúa. Cách đây mấy năm thì lúc ấy gia đình con cũng tuyệt, lúc đấy con đang ở ngoài Bắc cách 5 năm rồi, thì con thì làm nhà là năm trước, năm sau thì cũng được mấy tháng thôi, nhưng mà nó là qua năm. Mà con gái con lúc bấy giờ 14 tuổi bị bệnh tim, nhưng mà con không biết. Nhưng mà lúc bấy giờ là đi khám, các bác sĩ cứ về trường khám cháu đi học đấy, thì mắt của cháu thì nó cũng bình thường, con không thấy đau mắt bao giờ. Thế hôm bấy giờ cháu về nói với mẹ là bác sĩ bảo cho đi bệnh viện Hà Nội khám. Thì con cũng bình thường thôi, con cũng chỉ nghĩ là mắt cháu chỉ đau sơ sơ thôi. Thế chừng độ nửa tháng thì con xuống đóng tiền, thì cô giáo cô truyền đạt lại cái lời như thế, thì con mới đưa cháu đi Hà Nội khám. Thế thì bác sĩ cũng trả lời là cháu nó bị rất nặng, cháu phải theo dõi. Thế uống mấy tháng thuốc thì lúc bây giờ cứ mỗi một chừng độ 2 tuần ấy, thì con cũng phải 10 mấy triệu tiền thuốc. Vì chữa mấy tháng trời cứ mấy mẹ con cứ đi xe buýt suốt. Thế nhưng mà đến cái ngày cuối cùng ấy, thì bác sĩ bảo phải mổ. Thì con hôm bây giờ con không đi xe buýt nữa. Nói chồng con là
rồi,
thế đến lúc thì tôi bây giờ con cũng xin vắn tắt lại. Thế lúc bây giờ hôm ấy xuống mổ thì bác sĩ này bảo không mổ được, cháu bị mù rồi. Lúc bây giờ chúng con buột bã lắm, thất vọng. Thế cũng không biết làm ăn, không muốn làm ăn gì cả, con rất là thất vọng. Thế thì có bà chị con ở, bà chị dâu á, ở trong này, chị mới nói đến lòng thương xót, mới lại bảo con vào trong này làm ăn. Lúc về chán trường mà. Thế thì con, vợ chồng con lúc bây giờ là cũng coi như bỏ nhà mới xây xong, mấy đứa con ở nhà con vào trong này để đi đến lòng thương xót. Nhưng mà lúc bây giờ cha lại đi, các cháu con lại bảo cha đi Mỹ. Con cũng khao khát nhưng mà lúc bây giờ cũng không có nữa, mà cha đi Mỹ thì con chỉ biết cầu xin thôi. Thế thì đến lúc mà đến năm ngoái thì con đi lễ thì bị xỉu trong nhà thờ. Thế đi cấp cứu thì bác sĩ châm 10 đầu ngón tay, máu chảy đen hết cả ấy, cháu cũng không tỉnh. Cho đi ra bệnh viện cháu cũng không tỉnh, 8 tiếng ấy, cũng không tỉnh. Con lúc bây giờ con cũng tuyệt vọng lắm, chỉ biết khóc, gọi điện về cho mỗi mẹ con là có khi cháu nó đi. Thế thì con cũng đi ra ngoài, bác sĩ đuổi ra ngoài thì con ấy nhìn thấy bên tượng Chúa Giêsu ở bên cạnh bệnh viện ấy. Con mới cứ đọc ngồi đấy, tự nhiên con lại nhớ đến Chúa. Con cầu nguyện là lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa con. Con nếu mà theo ý Chúa thì con cũng xin vâng. Thế tự nhiên lúc bấy giờ con đọc 50 kinh Mân Côi xong, 50 kinh lòng thương xót xong, đi vào thì con mới nói bác sĩ là con tôi như thế kia mà các bác sĩ không có chữa chạy gì, để cho con tôi cho chết là nếu mà con tôi có làm sao thì các bác sĩ phải chịu trách nhiệm. Thế là bắt đầu mới quay đi, 5 bác sĩ quay ra đưa máy móc ra cặp chân, cặp tổ, cổ tay con. Thì bắt đầu lúc bấy giờ là con mà lại Chúa, con xin Chúa cứu, con tín thác vào Chúa, xin Chúa cứu con. Thì con tỉnh lại. Thế được mấy tháng ấy thì con nghe có bà cạnh nhà con giới thiệu cha đến giáo xứ Lạng Sơn. Con đưa con đến thì con được Chúa cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện, cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện, con được khỏe. Đến năm nay thì bình thường nên được ký. Cái mình con cũng tạ ơn Chúa. Cái thứ hai là con cũng xin làm chứng là con vừa rồi về quê có một chút việc thì là con cũng đi mổ, con bị thoát vị thành bụng. Thế con đi mổ thì con về đấy con mổ thì có bố có mẹ con hai bên, mấy anh chị em con ở ngoài quê đầy đủ. Thì con muốn về mà đấy là mổ để cho có bố mẹ anh chị em, còn chồng con trong đây làm ăn. Lúc bây giờ là con cũng buôn bán. Thế thì con về thì con đi mổ, con đi ra khám thì bác sĩ cũng bảo là phải mổ. Thế con đi mổ thì cái hôm mà con xuống nhập viện ấy thì con nhập thủ tục mổ. Thì khi mà con lúc mà anh chị em con có một em trai kế con thôi. Thì con đi mổ thì con khi mà vào phòng mổ ấy, thì có một mình con thôi. Em con thì đi ăn không có ai cả vào phòng mổ. Khi mà họ là đúng là nếu mà nói nột con trần ra hết rồi, trói con hết rồi. Thế xong chuẩn bị là gây mê thì tất cả 5 bác sĩ đều lắm cái khối mổ của con ấy, lại nắc đầu, lại bảo không mổ được. Thế bác sĩ cũng đến nắn để con đau quá thì bác sĩ cũng nói là không được. Thì con no quá thì con cũng chỉ bảo là bây giờ con cầu xin Chúa cho con, nếu mà đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa con, còn nếu mà không thì con cũng vâng theo thánh ý Chúa, Chúa gìn giữ con. Ngày Chúa tôi đẩy con ra ngoài xong được lúc thì chừng được một tiếng con đọc là 50 lòng thương xót, 50 kinh Mân Côi xong này đổ con, đẩy con vào mổ. Thế này đến lúc con tỉnh dậy thì con đã ra ngoài, con được ca mổ, ca phẫu thuật con được thành công tốt đẹp. Có 2 ngày thôi vết mổ của con liền không nhìn thấy một vình thự gì, bác sĩ cũng ngạc nhiên luôn. Đấy là cái niềm hạnh phúc mà Chúa đã ban cho. Mấy cái thứ hai là con xin cha cho con được làm chứng là bố con đó.
Hallelujah.
Bố con.
Hallelujah. Mày lên, nhớ qua cầu lên. Hallelujah. Mày lên. Hallelujah.
Bố con đó là ở Bắc mà rất là cứng lòng tin. Con cũng khao khát bố con, lâu cũng bố con không đi lễ mà bố con thì rất là nhiều bệnh, mà bệnh viện lặng lặng lắm ấy, hầu như tháng nào cũng ở bệnh viện. Con cũng cứ động viên bố con là vào trong này là để cha cầu nguyện, cha đặt tay và cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện, thì cha bố con vẫn cứ chưa muốn đi. Thế con cũng vào tháng vừa rồi con cũng muốn đi làm chứng, mà con cũng xin khấn cha ở giáo xứ Trung Bắc ấy là cầu nguyện cho bố con sớm được tin vững tin vào Chúa để bố con vào trong này để cha đặt tay. Thì đúng được một tuần sau thì bố con mà mua vé vào, mà con nói thật con xin lỗi bố, mấy gọi là cả 10 năm nay bố con không có xưng tội, mà hôm vừa rồi hôm qua bố con đi thứ năm bố con vào đây tối thì bố con lại đòi xuống đây luôn. Nhưng con bảo thôi gần nhà con và nhà con trước, thế là sáng chủ nhật thì sáng thứ sáu là cả gia đình, đại gia đình nhà con đi, nhà con là hai vợ chồng và bốn đứa con với lại bố với mẹ con là đi vào đây, thì xuống đây mà đông quá thì bố con bảo lại mà đông chật chội quá bố con lại về. Hôm nay bố con lại khao khát thì hôm qua chủ nhật thì gióng đi lễ, bố con bảo bố không đi lễ, bố con ở nhà đọc kinh với lại trong nhà. Thế con mới cầu xin Chúa là xin Chúa soi sáng bố con để cho bố con được đến nhà thờ để xưng tội và rước lễ. Thế là tối hôm qua, trưa hôm qua 5 giờ chiều con rủ bố con đi lễ, thế bố con đồng đi lên lễ luôn. Thế con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Đây con gửi cho bố con cái máy 365 bài giảng gửi cho bố nha. Thầy để cho bố nghe và vững tin hơn. Nhiều khi có những người mà không được đến tận nơi, không được nghe tận tai, không thấy tận mắt, chúng ta cứ không thấy được những dấu lạ. Chúng ta là những người có phúc vì đến đây thấy được những dấu lạ Chúa đang thể hiện. Và thấy được rồi, mỗi người chúng ta phải trở về với gia đình của mình, với cộng đoàn của mình, loan truyền làm chứng cho mọi người thấy những dấu lạ Chúa đang thể hiện cho cộng đoàn chúng ta ngày hôm nay. Đây gửi tặng cho đứa con gái của con cái quạt, và cho chồng của con cái móc khóa, và cho con một chuỗi lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đến đây, được mời gọi đến đây, được ơn phúc đến đây và thấy được những dấu lạ, thấy được Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót đang trở nên dấu lạ cho thế hệ gian tà ngày hôm nay. Thế hệ mà những con người ta chỉ chạy theo đồng tiền, chỉ chạy theo tiền bạc, danh vọng, quyền lực, chức tước, sắc đẹp, sắc dục, vân vân. Những con người mà ngày hôm nay người ta lạnh nhạt thờ ơ, không cần biết đến Chúa, không cần tin vào Chúa, thì mỗi người chúng ta phải trở nên những dấu lạ bằng cách sống hoàn toàn tín thác của mình, bằng một đời sống cầu nguyện lòng thương xót Chúa, bằng một đời sống thực hành lòng thương xót Chúa. Mà tối hôm nay 10 giờ đêm, anh chị em chúng tôi, nhóm thiện nguyện tín thác và cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng ra đi đến những cái vùng sâu vùng xa ở giáo phận Phan Thiết để làm dấu lạ, dấu chứng cho người ta biết rằng Chúa vẫn thương xót họ qua những phần quà gạo, mì, nhu yếu phẩm, qua những phần quà là máy 500 bài giảng lòng thương xót, ảnh lòng thương xót, rồi chuỗi lòng thương xót và những tài liệu lòng thương xót ra đi làm cho người ta thấy được dấu lạ Chúa đang thể hiện ngày hôm nay, để người ta không còn cứng tin nữa, để người ta không còn hồ nghi nữa, để người ta không còn thờ ơ nữa, để người ta không còn lãnh đạm nữa, và người ta phải quyết tâm có một lựa chọn dứt khoát là đi theo lòng thương xót Chúa. Quyết định đi theo, quyết định cầu nguyện với, quyết định đi làm chứng cho, to lên quyết định đi làm chứng cho, để lòng thương xót Chúa trở nên dấu lạ cho con người ngày hôm nay. Dấu lạ đó là Chúa là đấng, Chúa là đấng, Chúa là đấng. Amen.